Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 15 tháng Giêng, Chủ nhật thứ hai mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 8. Những hình thức gia đình khác nhau. Hầu như tình trạng chung của các gia đình Á Châu ngày nay, chắc chắn khác với những gì người Á Châu quen gọi là gia đình truyền thống, thậm chí là gia đình lý tưởng. Tình trạng văn hóa khác nhau, tín ngưỡng khác nhau trong các gia đình do hệ lụy của hôn nhân pha lẫn, rất được phổ biến. Các đôi vợ chồng như thế quả là khó phù hợp với nhau, hơn là nếu họ có chung cùng một đức tin. Số các gia đình chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ, các gia đình mà cha mẹ ly thân, hoặc một trong hai người hay cả hai đều tái hôn. Số các gia đình này ngày càng gia tăng. Có những cha mẹ ly thân vĩnh viễn, hoặc ly thân tạm thời vì lý do công ăn việc làm. Tình trạng con cái có cha mẹ ly hôn, phải sống với ông bà, không còn là chuyện hiếm hoi. Có những gia đình chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ ở với con cái. Có những gia đình mà cha mẹ chỉ đến thăm con mỗi năm được một vài lần. Và có những gia đình con cái không cùng chung cha mẹ. Cũng có những gia đình cha mẹ không làm hôn thú và không thể tạo cuộc sống ổn định cho con cái. Có những gia đình cha mẹ không muốn có con hoặc trì hoãn sinh con. Chúng ta thấy càng ngày càng ít những đại gia đình Á Châu truyền thống, sống gắn bó với nhau. Ở đó, cha mẹ, con cái, ông bà, con dâu, con rể, cháu chắt cùng sống với nhau trong một mái nhà. Ngày càng ít những liên hệ giữa các thành viên trong một gia tộc với nhau. Ngoài ra, còn có những va chạm, mâu thuẫn trong đại gia đình. Ví dụ, va chạm giữa con dâu, mẹ chồng. Những mâu thuẫn này cần phải có biện pháp giải quyết. Với sự gia tăng những phong trào giải phóng, với sự phát triển những tư tưởng tân tự do và hậu hiện đại, trong những nước Á Châu bị trần tục hóa, chịu ảnh hưởng bởi phong trào tự do quá trớn, có những dạng thức khác của gia đình đang manh nha xuất hiện, dù không được ai chấp thuận. Ví dụ, như những gia đình đồng giới tính, trong đó hai người đồng giới tính lấy nhau. Một số những dạng thức gia đình như thế gây nhiều bức xúc. Những gia đình đó thách đố quan niệm truyền thống của chúng ta về gia đình Kitô giáo. Là nơi mà bí tích hôn nhân giữa người nam và người nữ là quy tắc và là khởi đầu cho nền tảng gia đình. Chúng ta có thể đặt câu hỏi là, liệu các đôi vợ chồng có còn tin chắc rằng hôn nhân là một giao ước thiên thánh, hay chỉ là một hợp đồng theo pháp luật? Nhiều vấn đề luân lý cũng có thể nêu lên về một thực hành đang rất phổ biến, đó là việc làm hôn nhân phần đời một thời gian trước hôn nhân phần đạo. Trong một vài xã hội, sự kiện này có thể là vì lý do gia đình chưa có đủ tài chánh, hoặc do luật của bộ lạc, hay vì tập tục và truyền thống. Làm sao nhận định về tình trạng khác nhau đó của gia đình dưới ánh sáng đức tin? Làm sao giúp các đôi vợ chồng và các gia đình suy nghĩ về những tình trạng này dưới ánh sáng của sự dấn thân của họ cho nước Thiên Chúa? Làm sao giúp các gia đình để họ sống tích cực hơn? Và như vậy, tóm lại là làm thế nào để đưa ra một hướng dẫn mục vụ? Đó là những thách đố nghiêm trọng, những trăn trở bức xúc cho mỗi giáo xứ ở vùng Á Châu. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 9, 10 và 11. 16 tháng Giêng thứ 2, tuần thứ 2 mùa thường. 17 tháng Giêng thứ 3, Thánh An Tôn Viện Phụ lễ nhớ. 18 tháng Giêng thứ 4, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các người Kitô được hiệp nhất với nhau. 19 thứ 5, tuần thứ 2 mùa thường. 20 thứ sáu, Thánh Fabiano, Giáo hoàng, Tử đạo. 21 thứ bảy, Thánh Anne, Trinh nữ, Tử đạo, Lễ nhớ. 22 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba, mùa thường, năm B, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta trung thành thực hiện thánh ý Ngài.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên ngự Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì nay Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Thánh Thần, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất. Xin Vũ Thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel, cậu trả lời: "Này tôi đây." Rồi chạy đến Heli và nói: "Này tôi đây, vì thầy gọi tôi." Heli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi." Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel trỗi dậy, chạy đến Heli và nói: "Này tôi đây, vì thầy gọi tôi." Heli trả lời: "Này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi." Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mặc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu trỗi dậy, chạy đến Heli và nói: "Này tôi đây, vì thầy gọi tôi." Heli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu người còn gọi con, thì con nói rằng: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tới Chúa đang nghe." Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel." Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tới Chúa đang nghe." Phần Samuel ngày càng lớn lên, Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Tôi đã cày trong, tôi đã cày trong ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, ngày tôi xin đến lễ thực tri Chúa.
Hy sinh và lễ Phật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tay tôi. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tôi. Bây giờ tôi đã thưa, này tôi xin đến.
Lạy Chúa, này tôi xin đến lễ thực tri Chúa.
Như trong quyền phàn đã chép về tôi, lạy Chúa, tôi sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đây lòng tôi.
Lạy Chúa, này tôi xin đến lễ thực thi ý Chúa.
Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực tôi đã chẳng ngậm miệng, lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Lạy Chúa, ngày tôi xin đến để thực thi Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa Kitô sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng của Người cho chúng ta sống lại. Anh em không biết thân xác anh em là chi thể Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vì vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm trong chính thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa. và anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đang chúc tụng vì đã mặc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay từ bài Cựu Ước đến bài Tân Ước đều nói về ơn gọi, và thậm chí trong phần đáp ca mà chúng ta vừa đọc, lời đáp ca trả lời tiếng Chúa mời gọi: "Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa," đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong bài đọc 1, trích sách Samuel quyển thứ nhất, nói về ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn trong bài Tin Mừng, thì nói đến ơn gọi của Andre và Gioan diễn ra cách nhẹ nhàng hơn. Điều đó cho thấy Thiên Chúa mời gọi người Chúa chọn bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, cuộc hành trình theo Chúa có thể nói là trải qua các giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn Chúa kêu gọi. Việc Chúa kêu gọi mỗi người không giống nhau, không xảy ra trong một lần. Tùy theo sự đón nhận của người nghe mà Chúa mời gọi khác nhau. Thoạt tiên là một lời kêu gọi nhẹ nhàng qua một thiên hướng, một ước nguyện hay là một gương mẫu, một thần tượng. Ở Samuel, đó là ước nguyện của bà mẹ muốn tạ ơn Chúa, đem con vào trong đền thờ. Ở Andre và Gioan, đó là thiên hướng đi tìm lý tưởng. Sau đó, Chúa có thể dùng các trung gian dẫn ta đến với Chúa. Trong trường hợp của Samuel, người trung gian là thầy cả Hê-li. Còn trong trường hợp của Andre và Gioan, Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm trung gian đưa hai môn đệ mình đến với Chúa Giêsu. Kế tiếp là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn đáp trả. Nếu chúng ta chân thành đáp trả mỗi khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, Chúa sẽ tiếp tục gọi ta đi vào những đoạn đường mới, mỗi lúc một khó khăn hơn, nhưng tuyệt vời và thú vị hơn. Tiếng Chúa mời gọi mỗi lúc một mãnh liệt hơn, đòi hỏi ta phải trả lời một lúc một dứt khoát hơn. cho đến một thời điểm quyết định, Chúa sẽ đưa ra lời mời gọi cuối cùng và đòi ta phải trọn vẹn dấn thân lên đường theo Chúa, sống với Chúa. Với Samuel, việc Chúa ba lần cất tiếng gọi chứng tỏ Chúa đã tha thiết muốn tuyển chọn Samuel. Với Andre và Gioan, việc Chúa Giêsu mời hai ông đến chỗ Ngài ở đã khiến hai ông phải dứt khoát với quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới. Kế tiếp là giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn sống thân mật với Chúa. Tuyệt đỉnh của ơn gọi không phải là làm việc cho Chúa, nhưng sống thân mật với Chúa. Chúa không kêu gọi ta theo một chủ thuyết, nhưng kêu gọi ta theo Chúa và sống với Chúa. Ta đến với Chúa không phải để học những bài học lý thuyết, nhưng để tham dự vào sự sống của Chúa, vào tình yêu của Chúa, vào sự sống thần linh. Chính sự sống này nâng ta lên hưởng nếm ngọt, sự ngọt ngào của tình yêu cha con thấm thiết. Sự sống của Thiên Chúa là tình yêu đưa ta vào hạnh phúc của người biết mình được yêu thương. Trong tình yêu Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta được gột rửa sạch mọi tội lỗi. Trong tình yêu của Thiên Chúa, trái tim của ta trở thành dịu dàng, hiền hòa và rộng mở để tha thứ và đón nhận mọi người. Hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa lớn lao đến độ biến đổi toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Ai đã một lần nếm cảm sẽ không còn mơ ước điều gì khác. Sau khi đã được tiếp xúc thân mật với Chúa, trọn cuộc đời Samuel hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Sau một buổi chiều thân mật sống với Đức Giêsu, Andre và Gioan đã gắn bó với Người và chết cho Người. Cuối cùng, có thể nói là giai đoạn làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa rồi, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là ra đi làm chứng về tình yêu đó. Giống như dòng suối sung mãn tràn xuống thành thác, tâm hồn tràn đầy tình yêu sẽ cất lên thành lời ca tụng, giới thiệu tình yêu Chúa cho mọi người. Sau khi đã gặp Chúa Giêsu, Andre đã vội vã đi tìm anh là Phêrô để dẫn đến giới thiệu với Người. Từ đó Andre theo Chúa Giêsu cho đến cuộc đời. Ông đã đem chính mạng sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ông đã đổ máu ra để chứng thực tình yêu ấy. Ông dám khước từ cuộc sống trần gian vì ông đã biết đến hạnh phúc đích thực trong tình yêu của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đối với chúng ta là những người Kitô hữu, tất cả mọi người chúng ta đều đã được Thiên Chúa mời gọi để sống thân mật với Người trong tình yêu cha con thấm thiết. Lời Chúa đã vang lên khi chúng ta chịu phép rửa tội. Lời Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích. Lời Chúa thúc giục chúng ta khi chúng ta nghe sách thánh, hay học giáo lý, hay khi nghe giảng. Lời Chúa lúc thì nhẹ nhàng, thoang thoảng, khi thì mạnh mẽ, tha thiết. Lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta qua các biến cố hàng ngày và vẫn thúc giục chúng ta sống yêu thương, quảng đại với tha nhân và hãy sống công bằng. Nhiều lúc chúng ta tưởng đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật là đã đủ để đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Nhưng không phải thế. Chúa không mời gọi chúng ta chỉ đi lễ để trả nợ. Chúa muốn chúng ta thực sự gặp gỡ Người, tiếp xúc thân mật với Người, sống thân thiết với Người trong tình con thảo. Hành trình đức tin của Kitô hữu chúng ta là một cuộc hành trình đi theo Chúa, gặp gỡ và sống với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, mỗi ngày được lắng nghe tiếng Chúa, theo Chúa và sống với Chúa, mật thiết và tha thiết hơn. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu phi la tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời,
người bên
hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta, và còn yêu thương mời gọi mỗi người chúng ta theo Chúa và sống với Chúa. Chúng ta chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa soi sáng cho mọi người luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và chân thành đáp trả bằng chính cuộc sống yêu thương, quảng đại với hết mọi người. Hầu tất cả luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an và can đảm bước theo Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Đồng thời vững tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện yêu thương và đang dẫn đưa tất cả mọi người đến hạnh phúc vĩnh cửu trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi được ơn hoán cải, cho những ai đang đi tìm chân lý được gặp thấy Chúa, cho những người đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật được nhận biết chính Chúa là sự uy an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa ban cho chúng con cũng như tất cả những người muốn chúng con cầu xin được những ơn cần thiết, nhất là ơn đức tin sống với Chúa và ơn bác ái để sống yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Thank you.
Lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật nơi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng trọn ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã muốn sinh ra làm con Đức Trinh Nữ. Người đã chịu khổ hình thập giá để giải thoát chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo bên. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tiên sinh về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt, xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành.
Trong cuộc đời, con
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên thai con phát hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin con xin vâng ngài tiếng, xin con xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin con xin vâng ngài tiếng. Xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ. Xin vâng hôm nay và ngày mai.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ký dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới, Giáo hội Công giáo cử hành lễ hiển linh tức lễ Ba Vua vào Chủ nhật ngày 8 tháng Giêng và thứ hai 9 tháng Giêng là ngày lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng tại thủ đô Roma của Giáo hội Công giáo thì khác, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành lễ hiển linh tức lễ Ba Vua vào đúng ngày 6 tháng Giêng. Và Chủ nhật vừa qua 8 tháng Giêng năm 2006, vào lúc 10 giờ sáng, giờ Roma, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 10 em nhỏ mới sinh. Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban bí tích rửa tội cho 10 trẻ em. Được biết, trong suốt triều giáo hoàng dài lâu của mình, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ban bí tích rửa tội cho tổng cộng 1.370 tín hữu, và thường trong hai ngày lễ trọng trong năm phụng vụ là lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa và lễ vọng phục sinh. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị còn ban bí tích rửa tội trong vài chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế của ngài, chẳng hạn như tại Ghana vào năm 1980, tại Nhật Bản vào năm 1981, tại Nigeria vào năm 1982, tại Anh Quốc cũng vào cùng năm 1982, tại Nam Hàn năm 1984, tại Lithuania vào năm 1993, và trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ Paris vào năm 1997. Giờ đây, trở lại với kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua mùng 8 tháng Giêng tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường. Ngài nói về ý nghĩa lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica, dopo la solennità dell'Epifania, celebriamo la festa del battesimo del Signore, che conclude il tempo liturgico di Natale.
Anh chị em rất thân mến, trong Chủ nhật hôm nay sau lễ hiển linh, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kết thúc mùa phụng vụ Giáng sinh. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu trong hạng tuổi khoảng 30, đến xin Gioan làm phép rửa cho nơi sông Giordano. Đây là phép rửa nói lên lòng ăn năn sám hối, và làm phép rửa dùng nước để nói lên sự thanh tẩy tâm hồn và thanh tẩy đời sống. Thánh Gioan được gọi là Gioan Tẩy Giả, nghĩa là người làm phép rửa. Ngài rao giảng phép rửa thống hối cho dân Israel để chuẩn bị cho đấng thiên sai sắp đến. Ngài nói với tất cả mọi người rằng, sau Ngài đến một đấng khác cao trọng hơn, là đấng sẽ tẩy rửa không phải bằng nước nhưng bằng Chúa Thánh Thần. Và đây, sau khi Chúa Giêsu được tẩy rửa nơi sông Giordano, Chúa Thánh Thần ngự xuống và đậu trên người trong hình thể chim bồ câu, và Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra người là đấng Kitô, là Chiên Thiên Chúa, đứng đến cất đi tội lỗi thế gian. Vì thế phép rửa tại sông Giordano cũng là một sự hiển linh, một sự biểu lộ căn tính thiên sai của Chúa và của công cuộc cứu chuộc của người. Một sự hiển linh sẽ đạt đến chóp đỉnh nơi một phép rửa mới, là phép rửa của cái chết và sự sống lại của người, để nhờ đó mà toàn thế giới được thanh tẩy trong lửa của tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Trong ngày lễ này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có thói quen ban bí tích rửa tội cho một số trẻ nhỏ. Sáng nay, lần đầu tiên, tôi cũng đã vui mừng ban bí tích rửa tội trong nhà nguyện Sistina cho 10 trẻ mới sinh. Tôi xin lặp lại lời chào đầy thân tình mộ mến đối với các trẻ em và gia đình của các em, cũng như đối với những người đỡ đầu cho các em. Bí tích rửa tội vừa được ban cho các em, nói lên và thực hiện mầu nhiệm của việc sinh lại trong sự sống của Chúa Kitô. Những bậc làm cha mẹ có đức tin, mang con cái họ đến giếng nước rửa tội, tượng trưng cho cung lòng giáo hội. Từ nước rửa tội này, các em được sinh ra làm con cái Thiên Chúa. Hồng ân mà các trẻ sơ sinh lãnh lấy, đòi hỏi được tiếp nhận nơi các em này. Một khi đã trở thành người lớn, tiếp nhận một cách tự do và có tinh thần trách nhiệm. Tiến trình trưởng thành này đưa các em đến việc lãnh nhận bí tích thêm sức, là bí tích củng cố bí tích rửa tội và ban cho mỗi người dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, ước chi lễ trọng hôm nay trở nên dịp cho tất cả mọi người Kitô vui mừng khám phá lại nét đẹp của bí tích rửa tội của họ. Nếu được sống bởi đức tin, bí tích này là thực tại luôn thời sự. Bí tích này canh tân chúng ta liên lỉ theo hình ảnh con người mới, trong sự thánh thiện, trong tư tưởng và trong hành động. Ngoài ra, bí tích rửa tội liên kết mọi người Kitô thuộc mọi đức tin. Xét như là những kẻ đã được rửa tội, chúng ta tất cả là con cái của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, là Thầy và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày được hiểu nhiều hơn giá trị của phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận và được làm chứng cho Chúa bằng một nếp sống xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne viciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 8 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và mời gọi mọi người hãy nhớ lại phép rửa mà mình đã lãnh nhận. Trước đó, như Đặng Thế Dũng đã nói, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa trong nhà nguyện Sistina và ban phép rửa tội cho những trẻ mới sinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã không dùng bài giảng đã được soạn trước cho dịp này, nhưng Ngài đã nói buông một cách tự phát. Nội dung chính của bài giảng là kêu gọi mọi người hãy nói không với nền văn hóa sự chết. Đức Thánh Cha đã giải thích về bí tích rửa tội như một bài giáo lý đích thật. Bí tích rửa tội làm cho các trẻ em sắp lãnh nhận được bước vào trong gia đình đời đời của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất và tại Âu Châu trong vòng 50 năm hay 60 năm nữa. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng, nhờ thuộc về gia đình của Thiên Chúa, người tín hữu không bao giờ cô đơn. Tình yêu và sự thật là nền tảng của sự sống, và bí tích rửa tội là một hồng ân cần được lãnh nhận và sống thực hành. Người Kitô được mời gọi đào sâu lời thưa không đối với tội lỗi, trong một thế giới mà trong đó lời thưa không là điều cần thiết để đáp lại nền văn hóa nổi bật của sự chết. Và Đức Thánh Cha đã mời gọi những người Kitô hãy từ chối nền văn hóa phản văn hóa, hãy nói không với nền văn hóa làm hại, làm bại hoại niềm vui, hãy nói không với nền văn hóa của sự nói láo, của sự lạm dụng thân xác như một món hàng, để xây dựng nền văn hóa sự sống. Lời thưa vâng của chúng ta là lời thưa vâng chấp nhận sự sống, nhìn nhận Thiên Chúa hằng sống, nhìn nhận gia đình, tình liên đới và trách nhiệm xã hội. Theo Đức Thánh Cha, nền văn hóa phản văn hóa được thể hiện trong nạn nghiện thuốc phiện, trong sự chạy trốn thực tại, trong hạnh phúc giả tạo, trong cái ảo tưởng, trong sự bất công, trong sự khinh dễ kẻ khác. Khinh dễ tình liên đới, khinh dễ trách nhiệm đối với kẻ nghèo và người đau khổ. trong quan niệm về hành động phái tính như là một trò giải trí vô trách nhiệm, biến con người thành như đồ vật, chứ không còn như là một ngôi vị nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại huấn đức của Thánh Cha trong ngày lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa Chủ nhật vừa qua mùng 8 tháng Giêng. Trước hết là những lời Đức Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa ngày Chủ nhật, và sau đó là nội dung chính bài giảng tự phát của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa sáng Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.